Hôm nay tôi xin nói về thiền tâm Việt Nam. Có thể khi nói tới thiền tâm Việt Nam thì nó có liên hệ tới thiền tâm ở Ấn Độ, ở Trung Hoa, ở Nhật Bản và ở Việt Nam. Muốn thấy những cái đặc điểm của thiền tâm Việt Nam thì tự nhiên chúng ta phải có sự so sánh, đối chiếu để thấy cái khác biệt đó nó nằm ở chỗ nào. Với cái đề tài này thì chúng tôi nói nó hơi rộng đi một chút, là chúng tôi đối chiếu thiền tông Việt Nam với thiền tông Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, ở Việt Nam chúng ta như thế nào. Thì đó là cái chỗ mà chúng tôi muốn nói. Vì vậy mà cái đề tài có thể nó hơi rộng một chút, là cái đặc điểm thiền tông Việt Nam khác với thiền tông Trung Hoa, Ấn Độ và Nhật Bản như thế nào. Đó là chỗ mà chúng tôi muốn giảng trạch cho rõ một chút. Nhưng mà trước khi nói đây thì tôi có một thí dụ trước để cho tất cả quý vị thấy rõ. Hôm qua tôi đã nêu lên chúng tôi là hành giả, còn quý vị là học giả, hai bên chỗ khác biệt như thế nào. Như có một gia đình, có thể nói thẳng như gia đình chúng tôi, tổ tiên chúng tôi từ thuở ngàn xưa, vị tổ trước đi lên núi rồi được một ông tiên cởi hạt bay đến cho một viên ngọc quý. Viên ngọc đó có khắc dấu hiệu là từ thế kỷ thứ hai. Khi đó tổ tiên chúng tôi lần lượt vị trước mất truyền cho vị sau, thấy đây là một hòn ngọc quý, không có bỏ sót hay là không có quên đi được, mà truyền mãi cho đến đời chúng tôi. Khi tay chúng tôi nắm được viên ngọc, mắt chúng tôi nhìn tường tận được viên ngọc từ cha chúng tôi trao lại, khi đó nếu có người hỏi cái lịch sử của viên ngọc có vẻ thần thoại quá, như vậy chúng tôi có tin hay không? Thì quý vị nghĩ sao? Nếu trong tay chúng tôi không có viên ngọc, mắt chúng tôi không thấy tường tận được viên ngọc, thì hẳn là tôi không tin. Nhưng bây giờ trong tay chúng tôi đã có, mắt chúng tôi thấy được từ cha ông chúng tôi trao qua, thì dù cho cái lịch sử nói là tiên ông nào đó cho tổ tiên chúng tôi trải qua bao nhiêu đời mới ngày nay đến tay chúng tôi, thì chúng tôi vẫn tin rằng tổ tiên tôi thực có viên ngọc, chứ chúng tôi không ngờ tí nào hết. Mà sở dĩ chúng tôi thấy như vậy, tin như vậy, hẳn là chúng tôi không bao giờ có cái nghi ngờ về tổ tiên. Nhưng với cái bàng quan, những người chưa từng thấy viên ngọc và chưa từng nắm được viên ngọc trong tay, nghe ghi chép trong sách sử hay là do cái người ngoài đồn đại rằng gia tộc chúng tôi có viên ngọc mà phát xuất từ một vị tổ đầu tiên được một ông tiên cho viên ngọc đó, nhưng mà lịch sử thì không rõ ràng, thì quý vị có quyền nghi không? Tự nhiên quý vị thấy cái buổi đầu tổ tiên chúng tôi được viên ngọc có vẻ thần thoại quá, phải không? Mà thần thoại thì cái vị tiên đó cũng không biết từ đâu lại, sử sách như thế nào cũng không biết, rồi trao tiền như thế nào quý vị ở ngoài cũng không rõ. Cho nên ngày nay nghe nói chúng tôi có viên ngọc quý từ tổ tiên chúng tôi để lại với cái lịch sử không rõ ràng đó, thì cố nhiên quý vị phải nghi và phải tra khảo. Như vậy thì quý vị là học giả, cho nên quý vị có thể nghi. Còn chúng tôi là hành giả, đã thực hiện được cái gì của tổ tiên mình dạy lại, chúng tôi thực hiện được thì chúng tôi không thể nghi được. Đó là hai cái tư tưởng, hai cái hoàn cảnh nó khác nhau như vậy. Cho nên đối với chúng tôi thì về thiền tông, tuy nhiên trong sử sách Phật giáo không ghi rõ cái buổi đầu tổ Ca Diếp được Phật truyền như thế nào, nghĩa là chỉ sau này được nghe nói rằng Phật trong hội Linh Sơn sau khi đưa cành hoa sen lên nhìn toàn chúng, thấy ngài Ca Diếp, đến chỗ ngài Ca Diếp thì thấy ngài nhìn Phật và mỉm cười, thì Phật liền nói một câu: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, nay trao cho Ca Diếp, vân vân. Thì câu đó là một cái chuẩn từ đầu, là từ Đức Phật truyền cho tổ Ca Diếp. Những cái câu đó và trong hội Linh Sơn thì kinh không thấy ghi. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói để khi tra cứu quý vị không có ngạc nhiên tại sao câu chuyện đó nó xảy ra như vậy. Nhưng mà tôi có thể có một thí dụ thứ hai là như tổ tiên ông bà chúng ta gần đây, nếu vị nào mà được những vị tổ tiên mình giỏi về võ thuật, nhưng nếu là một nhà võ thuật giỏi, có những cái miếng sở trường có thể thắng người hay là giết người dễ như trở bàn tay, tại khi đó ông dạy 20-30 đệ tử, những học trò học với ông, ai cũng thuộc hết những bài vở phổ thông. Nhưng mà tới khi ông gần mất, ông thấy có một người đáng tín nhiệm nhất, ông tin tưởng nhất, ông mới dạy cho những cái môn sở trường duyên ông. Đến khi ông mất rồi, các học trò gom lại, ngồi lại bàn luận về những cái gì ông đã dạy, thì những cái môn phổ thông đó đem ra bàn, ai nấy đều thông cảm hết. Còn một người đệ tử đặc biệt đó, được cái môn, được một cái sở trường của ông chỉ cho, người đó không thô lộ được cái chỗ mình được. Nhưng mà đối với người đó thì quý vị nghĩ họ có một cái khác, khác hơn tất cả huynh đệ họ, mà họ không thể nói. Thì như vậy chúng ta thấy ở thế gian, trong những cái nghề nghiệp thường, vẫn còn có những cái sở trường mà phải truyền riêng. Truyền riêng là vì cái đó người thầy cẩn thận nhận rõ cái khả năng, cái trình độ của người đệ tử mới trao cho những cái bí quyết. Còn nếu những người thông thường thì chỉ nói, chỉ dạy những cái thông thường. Như vậy thì nếu sau này 20-30 người đệ tử đó họ họp lại, họ nghe nói rằng một sư huynh họ được một cái gì lạ do thầy truyền, thì họ tin không? Có thể họ không tin, phải không? Nhưng mà cái sở trường đó, cái đặc biệt đó, thì cái người sư huynh họ có sử dụng được và có làm, có thắng những cái cuộc đua tài rõ ràng. thì quý vị nghĩ sao? Đó là tôi muốn nói cái tinh thần thiền tông thường dùng cái từ là giáo ngoại biệt truyền là chỗ đó đó. Thì lá ra vậy, câu chuyện đó tôi sẽ kể vào sáng mai. Nhưng ở đây tôi muốn nói cho quý vị rõ ràng nhận biết cái tinh thần thiền tông là thế nào, nó có những cái gì kỳ đặc, và chúng tôi cũng như những vị học giả khác có cái nhìn khác nhau là ở chỗ nào. Đó là cái ý mà chúng tôi muốn nêu lên đây. Giờ chúng tôi xin phép đi thẳng vào trong cái đề tài. Bây giờ muốn nói tới những cái đặc điểm của Phật Thiền Tông Việt Nam thì chúng tôi xin nêu lên trước là nói Thiền Tông Việt Nam tức là nói Phật giáo Việt Nam. Tại sao vậy? Chứ hôm qua chúng tôi đã kể Phật giáo Việt Nam từ đời Lý, đời Trần ngót 400 năm nó đã thành ra một cái tôn giáo gắn chặt với dân tộc Việt Nam. Sự còn mất của quê hương, của xứ sở mình, nó là sự còn mất chung của Phật giáo Việt Nam. Cho nên nói tới Phật giáo Việt Nam tức là nói tới tinh thần dân tộc, đất nước. Rồi Phật giáo Việt Nam từ đời Lý đến đời Trần là do các thiền sư lãnh đạo truyền bá. Cho nên Phật giáo Việt Nam tức là Thiền Tông Việt Nam. Đó là tôi nêu cho rõ. Nhưng mà nói Thiền Tông Việt Nam không phải ngẫu nhiên tự có, mà phải có từ cái nguồn gốc. Nguồn gốc đó tức là từ Ấn Độ. Từ Ấn Độ do Đức Phật Thích Ca, Ngài ngộ đạo rồi, Ngài truyền bá cho tới các tổ sau này nối tiếp, truyền từ Ấn Độ sang Trung Hoa, sang Việt Nam, Nhật Bản, vân vân. Thì như vậy có một sự truyền thừa từ thủy chí chung, chứ không phải là cái ngẫu nhiên hay là bỗng dưng tự có. Như vậy thì khi chúng ta muốn nói tới Phật giáo Việt Nam hay là Thiền Tông Việt Nam thì chúng ta phải bắt nguồn từ Phật giáo Ấn Độ hay là Thiền Tông Ấn Độ. Tôi nói một điều rõ nhất từ buổi ban sơ của Phật giáo là Ngài, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ là một ông hoàng thái tử đi tu, và cuối cùng Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề trọn 49 ngày đêm nhập định, cuối cùng Ngài ngộ đạo. Khi ngộ đạo thì Ngài mới tuyên bố rằng ta học đạo không thầy. Cái câu đó là cái câu mà nhiều người hơi ngạc nhiên. Phàm người nào đi học thì cũng phải từ một vị thầy hướng dẫn, mà tại sao thái tử học đạo mà không thầy? Nếu tìm ra, chúng ta thấy có những khi Ngài đi học với những vị tiên hay là những cái nhà thông thái trong thời đó về đường lối tu, nhưng Ngài học được những cái pháp tu từ sơ thiền đến tứ thiền, hoặc tăng hơn nữa là tứ thiền đến phi tưởng xứ. Đến đó rồi Ngài chưa có thỏa mãn cái đòi hỏi, cái nhu cầu phát nguyện của Ngài,